Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ nhân lễ truyền tin cho Đức Mẹ chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 1 đến câu 2, câu 10 và câu 25 đến câu 30. Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em người đã lên dự lễ, thì lúc đó chính người cũng lên, không công khai, nhưng hầu như bí mật. Bấy giờ, có mấy người ở Jerusalem nói, ông ấy không phải là kẻ người ta đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ấy ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Nhưng ông ấy... chúng ta biết ông xuất thân từ đâu. Còn Đấng Kitô khi người đến, chẳng ai biết người xuất thân từ đâu. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng, các ông biết tôi và biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi không tự mình mà đến. Đấng đã sai phái tôi là Đấng chân thật mà các ông không biết người. Phần tôi biết người, vì tôi xuất thân từ người, và chính người đã sai tôi đến. Bấy giờ, họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay hại người, vì giờ của người chưa đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài tin mừng hôm nay như một đoạn phim hay một vụ án tới hồi kết. Những người Do Thái truy tìm Đức Giêsu và một số dân chúng phát hiện ra Ngài. Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Mặc dù Đức Giêsu đã không công khai dự lễ lều của người Do Thái, nhưng dân chúng cũng nhận ra người. Họ muốn bắt và giết người vì đã dám công khai giảng dạy trong đền thờ và nói những điều xúc phạm đến truyền thống và đạo lý của người Do Thái, rồi tự cho mình là Thiên Chúa nữa. Tội phạm thượng thì phải tru di cửu tộc mới đáng. Trong đám đông lễ hội, thân phận Đức Giêsu bị bại lộ và người ta còn khẳng định, ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Sự hiểu biết về thân phận Đức Giêsu của dân chúng chỉ là sự hiểu biết hạn hẹp của con người. Những hiểu biết ấy có thể là Giêsu quê Nazareth, con ông thợ mộc Giuse và bà Maria. Còn về phần thiên tính hay thân phận Thiên Chúa của Ngài, chẳng ai biết. Thậm chí, cả khi Đức Giêsu nói cho họ biết, thì họ cũng không hiểu và chẳng chấp nhận. Đức Giêsu đã nói trong đền thờ, tôi không tự mình mà đến, và Đấng sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi tự người mà đến, và chính người đã sai tôi. Đức Giêsu càng tỏ lộ thân phận và sứ vụ của mình, thì dân chúng lại càng không hiểu, nhất là những người Do Thái. Chuyện cần làm bây giờ là phải chấm dứt những trò đùa của chàng thanh niên này vì đã dám đụng chạm tới truyền thống luật lệ và Thiên Chúa của họ. Người ta đã đủ lý chứng để buộc tội và trừ khử Đức Giêsu. Đức Giêsu đang bị truy lùng trước cơn giận dữ của những người Do Thái. Nhưng thật bất ngờ, đoạn cuối bài tin mừng cho chúng ta thấy, cả một đám đông nhao nhao tìm cách bắt người, nhưng chẳng ai tra tay bắt người, vì giờ của người chưa đến. Hóa ra, sức mạnh của sự giữ và quyền lực thế gian không phải là cái quyết định mọi chuyện, nhưng chính là sức mạnh và kế hoạch của Thiên Chúa. Giờ của người chưa đến. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã định sẵn, không ai có thể thay đổi, và khốn cho kẻ nào làm ngược lại kế hoạch ấy. Lạy Thiên Chúa nhân lành, trong mùa chay thánh này, xin cho mỗi người chúng con thoát khỏi những ràng buộc của đời sống thường ngày, để lắng nghe lời Chúa và trở về, và nhận ra Ngài chính là Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng con. Amen.
Một người đã sống bên ta, khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta, khi ta còn là người dưng nước lã. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sớm chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dắt tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã khóc cho ta khi ta cười trên nước mắt người. Một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản trắng. Và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Kiệt thật ra nhắc ta nhớ luôn tình thương biểu không của Đức Chúa. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dắt tôi trên đường về với Chúa Cha. Chết như ta, thân chôn vùi sâu dưới năm mồ. Dù thời gian có trôi qua, trong thinh lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai. Và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu khỏi ánh tự hào. Giê-xu trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bắc Hàn. Kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận Bình Nhưỡng. Năm 2017 này, giáo phận Công giáo Bình Nhưỡng sẽ kỷ niệm 90 năm thành lập. Nhân dịp này, Tổng giáo phận Seoul đã tổ chức các sáng kiến như thánh lễ đặc biệt và một cuộc triển lãm các hình chụp. Thánh lễ đã được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Seoul vào ngày 18 tháng 3 vừa qua và được dâng với ý chỉ cầu cho tất cả tín hữu Công giáo ở Bắc Hàn, đặc biệt những người đã sống trong 90 năm này ở Bình Nhưỡng và những người đã hy sinh mạng sống vì đức tin. Thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng Giám mục Seoul và Giám quản Tông tòa của Bình Nhưỡng chủ sự. Cũng có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Oswaldo Padilla, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc, cha Matthew Wang Inguk, đại diện giám mục của Bình Nhưỡng, và cha Gerard Hammond, thừa sai thuộc hội Marignol, vẫn còn tham gia vào các hoạt động hợp tác với Bắc Hàn. Ngoài các tín hữu tham dự thánh lễ, có thể có sự tham dự của các hội đoàn và dòng tu đã trợ giúp giáo phận Bình Nhưỡng, như hội thừa sai Paris, các cha Marignol, các nữ tu dòng thánh Phaolô thành Chartres và các nữ tu dòng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong thánh lễ, một bức tranh vẽ 24 vị tứ đạo của Bình Nhưỡng do cha Jerome Trăng Cung Sôi vẽ đã được đặt trước bàn thờ. Cha Trăng Cung Sôi cũng là thư ký điều hành của nhóm các linh mục sinh tại Bình Nhưỡng và là cựu giám đốc của Ủy ban Hòa giải dân tộc Hàn Quốc. Trong số 24 vị tứ đạo, có Đức cha Francisco Borgia Hong Yong-ho, nạn nhân của chế độ Bắc Hàn vào năm 1949, hiện nay được xếp vào nhóm các vị tân tứ đạo Hàn Quốc, đang trong tiến trình phong chân phước. Cuộc triển lãm các hình chụp trưng bày hình ảnh đời sống của giáo xứ Bình Nhưỡng được chụp giữa các năm từ 1920 đến năm 1950. Chủ đề của cuộc triển lãm là: Anh em hãy đứng lên, chúng ta cùng đi. Trong lời giới thiệu cuộc triển lãm, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Seoul nói rằng: Thời gian trôi qua, những kỷ niệm của chúng ta về các tín hữu Công giáo đã sống ở Bắc Hàn có khuynh hướng mất đi. Những gì chúng ta thấy nơi các tấm hình này, ngày nay không còn có ở Bắc Hàn nữa. Cử hành kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận quan trọng đối với chúng ta để làm sống lại ký ức và không quên những anh em đã được rửa tội ở Bình Nhưỡng, những người đã chiến đấu cho đến cùng để gìn giữ đức tin Công giáo của họ. Tin giáo phận Hưng Hóa. Comitium Lào Cai Yên Bái tổ chức đại hội ASEAN ngày 28 tháng 3 vừa qua. Comitium Lào Cai Yên Bái tổ chức đại hội ASEAN tại nhà thờ Cam Đường, giáo xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa. Tham dự buổi họp có cha linh giám Du Xe Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, quý cha linh giám Curia Yên Phú và quý cha linh giám các Presidia thuộc giáo hạt Lào Cai. Có đại diện Regia Hà Nội, Comitium Biên Hòa, Comitium Hưng Hóa. Tham dự buổi họp còn có ban quản trị các Curia, các ủy viên và hội viên Comitium Lào Cai Yên Bái. Comitium Lào Cai Yên Bái gồm hai giáo hạt Lào Cai và Yên Bái thuộc giáo phận Hưng Hóa. Có 14 Presidia trực thuộc và 3 Curia thuộc giáo hạt Yên Bái là Yên Phú, Mậu Đông và An Thịnh. số thành viên hoạt động là 674. Số thành viên Judior là 179. Số thành viên tán trợ là 477. Các hội viên luôn tôn trọng những buổi họp và công tác đầy đủ, có lòng yêu mến Chúa, tôn sùng Đức Mẹ và hợp tác với giáo quyền, tích cực tham gia các hoạt động trong giáo xứ, nhất là thăm viếng những gia đình khô khan. Sau lời giới thiệu thành phần tham dự của anh trưởng Comitium, cha linh giám chia sẻ về ý nghĩa lễ Asi. Cha ngỏ lời cảm ơn quý cha linh giám, ban quản trị, các ủy viên và các hội viên đã đến tham dự. Cha nói, đối với Legio Mariae, mỗi năm có nhiều ngày lễ, như lễ tổng hội thường niên, xuất du, họp bạn, đại hội. Nhưng lễ Assis vẫn được kể là lễ lớn nhất. Đó là lễ dâng mình cho Đức Mẹ. Với sự dâng hiến này, các thành viên Legio trở thành người hoàn toàn thuộc về Đức Mẹ. Sau nghi thức cử hành bí tích giải tội, mọi người cùng tham dự thánh lễ do cha linh giám Giuse chủ tế. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút trong niềm vui cảm tạ của mọi thành phần tham dự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về việc được tha thứ và thứ tha. Được tha thứ và thứ tha, đó là mầu nhiệm rất khó hiểu. Chúng ta cần cầu nguyện, sám hối và xấu hổ vì tội lỗi mình. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên, trong thánh lễ sáng 21 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, trong bài tin mừng, ông chủ đã tha nợ cho tên đầy tớ, nhưng tên đầy tớ lại không tha nợ cho người bạn. Như thế, tên đầy tớ không hiểu được mầu nhiệm của ơn tha thứ. Như vậy, khi người ta nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì có sự biến đổi trong cõi lòng họ. Họ có thể ý thức được sự biến đổi trong tâm hồn mình, hay là thay vào đó, lại đi ra và tìm một người bạn để bắt đầu nói xấu về người khác, và rồi tiếp tục phạm tội. Thực sự, tôi chỉ có thể tha thứ khi tôi cảm thấy mình được thứ tha. Nếu bạn không ý thức được, không cảm nghiệm được rằng bạn được tha thứ, thì không bao giờ, không đời nào bạn có thể thứ tha. Luôn luôn cần có thái độ tha thứ trong cách hành xử với tha nhân. Nhưng tôi chỉ có thể làm được như thế khi tôi cảm nhận được tội lỗi của bản thân, khi tôi biết xấu hổ và nài xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và khi ấy, tôi có thể kinh nghiệm được ơn tha thứ từ Thiên Chúa là Cha, và rồi tôi có thể tha thứ cho người khác. Trong câu chuyện của bài tin mừng, sau khi được ông chủ tha nợ, người đầy tớ ra đi và bắt nợ người bạn. Người đầy tớ tỏ ra thông minh, nhưng lại không hiểu lòng hảo tâm của ông chủ. Chúng ta cũng thế. Biết bao lần chúng ta ra khỏi tòa giải tội và cảm thấy việc xưng thú của mình. Nhưng rồi, khi làm giống như người đầy tớ, chúng ta không đón nhận ơn tha thứ. Nhưng tựa như một thói giả hình đi ăn cắp sự tha thứ. Chúng ta được mời gọi đến với Chúa, để xin ơn hiểu được cử chỉ tha 70 lần 7 nghĩa là gì, và để xin ơn biết xấu hổ trước nhan Chúa. Đó thực sự là ơn rất lớn. Xấu hổ vì tội lỗi mình, và đón nhận ơn tha thứ, để rồi sau đó nhận ơn quảng đại tha thứ cho tha nhân. Bởi vì Chúa đã tha thứ cho tôi quá nhiều. Chẳng lẽ tôi lại không tha thứ cho anh chị em tôi sao? Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần quấy bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ chiều 25 tháng 3 vừa qua với 700.000 tín hữu tại công viên Monza thuộc Tổng giáo phận Milan. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng lễ như sau: "Thật là tốt khi chúng ta tự hỏi chính bản thân mình, làm sao để sống niềm vui tin mừng trong các thành phố của chúng ta ngày hôm nay? Liệu niềm hy vọng Kitô giáo có khả thi không trong hoàn cảnh này, ở đây và vào lúc này đây?" Hai câu hỏi này chạm vào căn tính của chúng ta, đời sống của gia đình chúng ta, đất nước và thành phố của chúng ta. Chúng chạm đến đời sống của con cái chúng ta, đời sống của người trẻ chúng ta, và chúng đòi hỏi về phía chúng ta một cách thế mới để xác định vị thế của chúng ta trong lịch sử. Nếu niềm vui và niềm hy vọng Kitô giáo tiếp tục là khả thi, thì chúng ta không thể dừng dưng trước quá nhiều những hoàn cảnh đau đớn và tự coi mình đơn thuần chỉ là những khán giả đang nhìn lên trời hy vọng rằng trời sẽ tạnh mưa. Tất cả những điều đang xảy ra đòi hỏi chúng ta phải nhìn vào hiện tại bằng sự mạnh dạn và bằng lòng can đảm của người biết rằng niềm vui ơn cứu độ hình thành trong đời sống hàng ngày của gia đình của một cô gái Nazareth. Khi đối diện với sự bối rối của mẹ Maria, khi đối diện với sự lúng túng của chúng ta, có ba chìa khóa mà Sứ Thần Chúa mang đến cho chúng ta, để giúp chúng ta đón nhận sứ mạng đã được ủy thác cho chúng ta. Thứ nhất là gợi nhớ ký ức. Điều đầu tiên mà Sứ Thần làm là gợi nhớ ký ức, qua đó mở hiện tại của mẹ Maria ra với toàn bộ lịch sử cứu độ. Ngài gợi nhớ lại lời hứa đã được thực hiện với David, như là hoa trái của giao ước với Jacob. Mẹ Maria là nữ tử của giao ước. Chúng ta ngày nay cũng được mời gọi để nhớ, để nhìn vào quá khứ của chúng ta, để không lãng quên chúng ta từ đâu đến, để không quên lãng tổ tiên của chúng ta, ông bà của chúng ta, và tất cả mọi điều mà họ đã trải qua để đến nơi chúng ta đang ở hiện nay. Mảnh đất này và người dân của nó đã biết đến nỗi đau của hai cuộc thế chiến, và đôi khi thấy rằng danh tiếng thu được về nền công nghiệp và văn minh của mình đã bị ô nhiễm bởi những tham vọng vô độ. Ký ức giúp chúng ta không ở lì trong tình trạng là tù nhân của bài diễn thuyết gieo rắc những đổ vỡ và chia rẽ, như là cách thế duy nhất để giải quyết những mâu thuẫn. Gợi nhớ ký ức là phương dược tốt lành nhất cho tầm nhìn của chúng ta khi đối diện với những giải pháp ma thuật của chia rẽ và bất hòa. Thứ hai là thuộc về dân Thiên Chúa. Ký ức giúp cho mẹ Maria biết trân trọng sự thuộc về dân Thiên Chúa của mẹ. Thật tốt nếu chúng ta nhớ rằng, chúng ta là những thành viên của dân Thiên Chúa. Người Milan, vâng, người Ambrosia, chắc chắn là một phần của dân Chúa vĩ đại, một dân được tạo nên từ hàng ngàn diện mạo, lịch sử, nguồn gốc, một dân đa văn hóa và đa sắc tộc. Đây là một trong những sự phong phú của chúng ta. Đó là một dân được gọi để đón nhận những khác biệt, để hội nhập chúng với sự tôn trọng và sáng tạo, và để vui mừng trước sự mới mẻ đến từ người khác. Đó là một dân không sợ chấp nhận những giới hạn. Đó là một dân không sợ trao ban lòng hiếu khách cho người đang cần, vì dân ấy biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện ở đó. Thứ ba là không có gì là không thể. Không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Đó là kết thúc câu trả lời của Sứ Thần với mẹ Maria. Khi chúng ta tin rằng mọi sự tùy thuộc vào khả năng của chúng ta, vào sức mạnh của chúng ta, vào những viễn kiến thiển cận của chúng ta, thì mọi sự xem ra là không thể. Nhưng nếu, ngược lại, chúng ta sẵn sàng để cho bản thân chúng ta được giúp đỡ, để cho bản thân chúng ta được dạy dỗ, mở bản thân mình ra cho ân sủng, thì lúc ấy, những sự dường như không thể bắt đầu trở nên có thể. Những miền đất này biết rõ điều ấy, nên theo dòng lịch sử, đã tạo ra rất nhiều đặc sủng, rất nhiều những nhà truyền giáo, rất nhiều sự phong phú cho đời sống của giáo hội. Nhiều người khi vượt thắng chủ nghĩa bi quan, không sinh hoa trái và mang tính chia rẽ, đã mở bản thân họ ra cho những sáng kiến của Thiên Chúa, và trở thành những dấu chỉ của một mảnh đất sinh hoa trái, không khép kín trong những ý tưởng của riêng mình, trong những giới hạn của mình, và trong những khả năng hạn hẹp của mình, nhưng mở ra đối với những người khác. Như trong quá khứ, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những đồng minh, Ngài vẫn tiếp tục tìm kiếm những người nam nữ biết tin, biết nhớ, biết cảm nhận mình là một phần của dân Ngài, để hợp tác với sự sáng tạo của thần khí. Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục đi đến những vùng ngoại ô và những thành thị của chúng ta. Ngài đặt mình ở mọi nơi, để tìm kiếm những tâm hồn biết lắng nghe lời mời gọi của Ngài và biến nó thành hiện thực, ở đây và bây giờ. Nói như Thánh Ambrose, trong lời giảng của Ngài về đoạn kinh thánh này, chúng ta có thể nói, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những tâm hồn giống như tâm hồn của mẹ Maria, sẵn sàng để tin, ngay cả trong những hoàn cảnh ngoại thường. Xin Thiên Chúa làm cho niềm tin này và niềm hy vọng này tăng trưởng trong chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Ngài cử hành tại công viên Monza thuộc tổng giáo phận Milan, trước sự hiện diện của 700.000 tín hữu, chiều 25 tháng 3 vừa qua, đại lễ truyền tin cho Đức Mẹ. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về đặc tính tông truyền của Hội Thánh. Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để gìn giữ kho tàng giáo huấn do các tông đồ loan báo. Và chính Hội Thánh tiếp tục được các tông đồ thánh hóa và hướng dẫn cho đến ngày Đức Kitô trở lại, nhờ những vị kế nhiệm các ngài trong vai trò mục tử. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần trong Hội Thánh, mà cụ thể là về hàng giáo phẩm. Vậy, Kitô hữu là những ai? Các văn kiện của giáo hội xác định, trong Hội Thánh có hai thành phần chính là hàng giáo phẩm và giáo dân. Từ hai thành phần này, có những người nam và nữ chọn một lối sống đặc biệt, gọi là đời sống thánh hiến. Tuy nhiên, vì cùng được tái sinh trong Đức Kitô, nên mọi tín hữu đều bình đẳng về phẩm giá và hoạt động. Trước hết, về cơ cấu phẩm chất và mục đích của các thừa tác vụ trong Hội Thánh, chính Đức Kitô là nguồn gốc của các thừa tác vụ trong Hội Thánh, vì chính người đã thiết lập, trao quyền và sứ mạng cho các môn đệ là những kẻ bước theo người. Đúng như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, làm sao tin nếu không được nghe trước đã? Làm sao nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao rao giảng nếu không được sai đi? Các sứ giả tin mừng của Chúa Kitô không nói và hoạt động do quyền lực riêng của mình, nhưng do uy quyền của Đức Kitô và nhân danh Đức Kitô. Các thừa tác vụ trong hội thánh có tính phục vụ gắn liền với bản tính của bí tích. Có hai đặc tính của thừa tác vụ là đặc tính tập đoàn và đặc tính cá nhân. Đặc tính tập đoàn phát xuất từ bản tính bí tích của thừa tác vụ. Quả thế, khi bắt đầu thừa tác vụ của mình, Chúa Giêsu đã thiết lập nhóm 12 là nguồn gốc của hàng giáo phẩm. Các ngài cùng được tuyển chọn, được sai đi với nhau, và sự hiệp nhất huynh đệ của các ngài cũng sẽ giúp cho các tín hữu hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất này phản ảnh và làm chứng cho sự hiệp thông trong ba ngôi Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng do bản tính bí tích, thừa tác vụ của hội thánh cũng có đặc tính cá nhân, vì các thừa tác viên của Đức Kitô cũng được kêu gọi một cách cá nhân, nên họ cũng hành động một cách cá nhân trong mối tương quan riêng với Đức Kitô. Như thế, thừa tác vụ bí tích trong hội thánh là một việc phục vụ nhân danh Đức Kitô, vừa có tính cách cá nhân, vừa mang hình thức tập thể. Trong hàng giáo phẩm, trước tiên phải kể đến giám mục đoàn, và người đứng đầu của giám mục đoàn là Đức Giáo Hoàng. Ngày xưa, Đức Giêsu đã chọn Simon và người đổi tên thành Phêrô là nền tảng của hội thánh. Người đã trao cho ông chìa khóa của hội thánh và đặt ông làm người đứng đầu trong số các mục tử chăn dắt đoàn chiên. Vì thế, Đức Giáo Hoàng là người kế vị thánh Phêrô, là nguyên lý và nền tảng vĩnh cửu của sự hiệp nhất giữa các giám mục và toàn thể các tín hữu. Quyền bính tối cao của giám mục đoàn trên toàn thể hội thánh được thi hành cách trọng thể trong công đồng chung. Nhưng không bao giờ có công đồng chung nếu không được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn hay chấp nhận. Tại các hội thánh địa phương, mỗi giám mục cũng là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong hội thánh địa phương đó. Hàng giáo phẩm có ba nhiệm vụ chính yếu đón nhận từ Đức Kitô, hay còn gọi là huấn quyền. Trước hết là nhiệm vụ giáo huấn. Các giám mục với những cộng sự viên là các linh mục có nhiệm vụ loan báo lời Thiên Chúa cho mọi người. Sứ mạng giáo huấn của hội thánh do Thiên Chúa thiết lập trong Đức Kitô nhằm bảo vệ dân Chúa khỏi những sai lạc và khiếm khuyết, đồng thời bảo đảm cho dân Chúa khả năng khách quan để không sai lầm khi tuyên xưng đức tin chân chính của mình. Do nhiệm vụ cao quý của mình, Đức Giáo Hoàng được ơn bất khả ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm, với tư cách là mục tử và thầy dạy tối cao của mọi Kitô hữu. Giới hạn của ơn bất khả ngộ này nằm trong giới hạn của kho tàng mặc khải. Vì thế, khi hội thánh tuyên tín một điều gì phải tin do mặc khải, thì chúng ta phải lấy đức tin mà vâng phục các định tín ấy. Ơn trợ giúp này cũng được ban cho các giám mục khi các ngài dùng huấn quyền thông thường để giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về đức tin và phong hóa. Nhiệm vụ thánh hóa. Vị giám mục là thượng tế có trách nhiệm ban phát ân sủng của Đức Kitô, vị tư tế tối cao, đặc biệt trong thánh lễ do chính ngài dâng hoặc lo liệu cho có các cộng sự viên là các linh mục dâng. Vì thánh lễ là tâm điểm của đời sống hội thánh địa phương, giám mục và các linh mục thánh hóa hội thánh địa phương bằng kinh nguyện và công việc của các ngài, bằng thừa tác vụ lời Chúa và bằng các bí tích hay các gương mẫu đời sống. Kế đến là nhiệm vụ cai quản. Các giám mục là những người đại diện và là sứ giả của Chúa Kitô để điều khiển giáo hội địa phương bằng lời khuyên bảo, khích lệ, bằng gương sáng và bằng quyền thánh chức. Các ngài thi hành quyền này để xây dựng cộng đoàn trong tinh thần phục vụ của thầy mình là Đức Kitô Giêsu. Quyền bính mà các ngài thi hành nhân danh Đức Kitô là quyền riêng biệt, thông thường và trực tiếp. Nhưng việc thi hành quyền này cũng tùy thuộc vào thẩm quyền tối cao của hội thánh. Vì thế, giáo hội không coi các giám mục như những người đại diện của Đức Giáo Hoàng. Nhưng các ngài thi hành quyền này trong sự hiệp thông với toàn thể hội thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng. Thánh Ignacio Antioquia đã nói, tất cả anh em hãy nghe theo giám mục của mình, như Chúa Kitô vâng lệnh Chúa Cha. Đừng ai làm việc gì có liên quan đến hội thánh mà không có sự chuẩn nhận của giám mục. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàng giáo dân. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Sống một đời cho Chúa, dương thế này dặm đường trường xa, đôi chân mòn gót nhỏ bao hao gầy đường xa vạn lý. Sống một đời cho Chúa, đường trần gian con đường mưa gió, xin Chúa là nhịp của một đời trường khúc du ca. Con xin hiến dâng lên Ngài đời con như là hy lễ, con xin khắc ghi trong hồn lời thề chung kiên ngàn năm. Sống một đời cho Chúa, theo tháng ngày trọn đời dương gian, cho đau buồn vây phù bao ưu phiền hằn lên ánh mắt. Sống một đời cho Chúa, dù trần gian đong đầy gian khó, Chúa là an nghỉ của trọn đời trần thế gian nan. Con xin hiến dâng lên Ngài đời con như là hy lễ, con xin khắc ghi trong hồn lời thề chung kiên ngàn năm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu lời Chúa được nói với vua David qua ngôn sứ Nathan để giúp ông nhận ra tội mình và áp dụng cách thức ấy vào đời sống của chúng ta ra sao. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sự sám hối của vua David sau khi đã nhận ra tội mình như thế nào.
Thưa các anh chị, bây giờ chúng ta đi tiếp một vài điểm đáng cho mình quan tâm Thế sau khi mà ta viết nghe ngôn sứ Na-tan công bố như vậy thì thái độ của ông sao? Chúng ta để ý cái câu 13. Cái câu 13 đó David bày tỏ lòng sám hối. Bấy giờ vua David nói với ông Na-than: "Tôi đắc tội với Đức Chúa." Ông Na-than nói với vua David: "Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của Ngài, Ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này Ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ Ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết." Rồi ông Na-than trở về nhà. Để ý cái câu David nói: "Tôi đắc tội với Đức Chúa." Ông ấy không nói là "tôi đắc tội với ông Uri-gia." Ông không nói là "tôi đắc tội với dân Israel, bởi vì tôi làm vua mà tôi làm gương xấu như vậy." Nhưng mà ông ấy nói: "Tôi đắc tội với Chúa." Các anh chị đi xưng tội đó thì xưng tội với ai? Đấy, thấy không? Hỏi là tại sao người Công giáo phải đi xưng tội? Tôi có đi ăn cắp là ăn cắp của người khác chứ, tôi có xúc phạm đến Chúa mà tôi phải xưng với Chúa. Tôi có phạm tội dâm dục đi nữa là tôi phạm với người khác chứ, tôi có phạm gì đến Chúa mà tôi phải xưng với Chúa? Dạ thưa không, tôi đã đắc tội với Đức Chúa, bởi vì chính Chúa ban cho mình cái hiện hữu này, chính Chúa ban cho mình cái hình hài này, chính Chúa ký một cái giao ước yêu thương với chúng ta, và chúng ta đồng ý ký kết cái giao ước yêu thương đó. Cho nên bất cứ khi nào mình vi phạm cái giao ước yêu thương ấy thì là mình xúc phạm đến chính Chúa. Con đắc tội với Chúa chứ không phải chỉ đối với người ta. Ta để ý đến cái lời của David đó. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là David đã cảm nghiệm ngay khi ông sám hối ở chỗ này. Tôi không nghĩ như vậy. Mà cái cuộc sám hối này là cả một hành trình dài. Ta đọc tiếp thì ta sẽ thấy, tuy là nhìn nhận tội lỗi đấy, thế nhưng mà David vẫn chưa thực sự là sám hối, nhìn nhận tội. Nhưng mà sau đó ta đọc tiếp thì sẽ thấy Kinh Thánh mô tả sao ở chương thứ 12 mà câu 15: Đức Chúa đánh phạt đứa bé mà vợ ông Uri-gia đã sinh ra cho vua David, và nó bị bệnh nặng. Vua David cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ. Vua ăn chay nhiệm nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm ở dưới đất. Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua David sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau: "Khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? Hẳn người sẽ làm liều." Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua David hiểu là đứa bé đã chết. Vua David hỏi triều thần: "Có phải đứa bé chết rồi không?" Họ thưa: "Vâng, chết rồi." Bấy giờ David từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo, rồi vua vào nhà Đức Chúa mà phủ phục. Trở về nhà, vua yêu cầu người ta dọn bữa, và vua đã ăn. Thấy buồn cười không? Thì lúc mà nó còn sống thì làm sao? Ông ăn chay, ông nằm dưới đất. Đến lúc bây giờ mà nghe tin nó chết rồi thì ông không ăn chay nữa, không nằm dưới đất nữa, ăn uống bình thường. Tại sao vậy? Đây này, ông lý luận ở dưới này nè. Người ta hỏi là: "Ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống thì Ngài ăn chay mà khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi thì Ngài lại trỗi dậy mà dùng bữa." Vua trả lời là: "Bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc, vì ta tự bảo biết đâu Đức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống. Bây giờ nó chết rồi thì ta ăn chay làm gì? Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không? Ta đi đến với nó chứ nó không trở lại với ta. Tức là ngày trước đó là ông ấy ăn chay là ông có tính toán. Phải không? May ra Chúa động lòng thương chứ. Hỏi thật nhé, thỉnh thoảng ăn chay có tính không? Đấy, tôi bảo là ông đã viết được cũng gần với kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta lắm. Nhiều khi mình ăn chay hãm mình làm việc này việc kia, nói ra hay là không nói ra, nhưng mà cũng ngầm tính với Chúa đó. Cái kiểu là con dâng cho Chúa cái này thì Chúa liệu đấy nhá, gửi cái khác về. Nó có tính toán ở trong ấy, có trao đổi. Nhất là lại sống đạo ở thời kinh tế thị trường nữa thì mọi sự đều là trao đổi cả. Bây giờ đứa bé nó chết rồi, thế là thôi anh chẳng ăn chay nữa. Cho nên tôi không nghĩ là ở chỗ này mà David đã cảm nhận cái tâm tình sám hối thật sự.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chẳng biết về đâu, đời người quá mau giữa cuộc đời bể dâu, biết tìm nơi nào cho đời hết lo âu. Có những bước chân vội vã đi trên đường dài mơ rộng mà hẹp quá tâm suy, ngày dài đêm thâu cứ làm khổ đời nhau, sông cuồng yêu vội chất chồng những thương đau, tìm về bên Chúa chính là nguồn suối yêu thương, ngài là nguồn sống trong đầy khát vọng nhân loại, tìm về với Chúa chính là nguồn chân thiện mỹ, con ngài trong đời là con sáng ngời tương lai.
Có những cuộc đời, những tâm hồn vẫn mãi là tiếng âm vang cho các thế hệ mai sau về một lý tưởng, một giá trị sống. Qua dòng chảy thời gian của anh em giảng thuyết suốt 8 thế kỷ, cuộc đời chân phước Gioan Saleno vẫn còn làm vang vọng lời thôi thúc, lòng nhiệt thành dấn thân vì phần rỗi các linh hồn nơi các thế hệ hôm nay. Chân phước Gioan Saleno được kể vào thế hệ những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh. Ngài sinh tại Saleno, gần Neapoli, và đã từng theo học tại Đại học Bologna. Ngài gia nhập dòng tại trường này và đã được nhận tu phục từ chính tay cha Thánh Đa Minh vào năm 1219. Ngài được xem là nhà giảng thuyết nổi bật và là một nhân vật đáng chú ý trong nhóm các bậc anh tài, đệ tử ruột của cha thánh Đa Minh. Bên cạnh những hương thơm nhân đức của người tu sĩ thánh thiện, yêu mến đời sống khổ hạnh, cầu nguyện sốt sắng, Ngài còn sáng ngời về những phẩm chất của một vị bề trên hoàn hảo. Nhưng nổi bật hơn cả, Ngài vẫn được xem như là kẻ trải lưới người thành công. Quả thật, Thiên Chúa đã ban nhiều ân sủng cho cha Gioan Saleno để dùng Ngài như chiếc búa đập tan lạc giáo thời ấy, và như chiếc lưới nhẹ nhàng kéo các linh hồn hối nhân trở về. Lời giảng, cuộc đời và lòng nhiệt huyết tông đồ của Ngài thực sự là âm vang trong những tâm hồn đang khao khát truyền giảng lời Chúa. Giữa lúc anh em đang chùn bước trước những thách đố, muốn tìm ẩn náu trong đời sống chiêm niệm của nội thất tu viện, thì tiếng nói nhiệt thành của cha Gioan Saleno đã vang lên để thức tỉnh và thúc giục. Chúng ta đến đây không phải để sống cho mình, nhưng là vì phần rỗi các linh hồn. Tuyệt vời thay, một nhóm những thợ gặt linh hồn, sau lời nhắc bảo đã cùng cha Gioan Saleno hăng hái rời khỏi nội vi hẻo lánh an bình để tiếp tục ra đi dấn thân, tung gieo lời chân lý và quyết tìm cho kỳ được các linh hồn về cho Chúa. Vâng, một lời của cha Gioan đã đánh thức những anh em cùng thời trong việc ý thức về linh đạo của dòng. Một cuộc đời còn để lại âm vang cho dòng anh em giảng thuyết, hầu giúp các anh em luôn trung tín trong sứ vụ vì phần rỗi các linh hồn. Cha Gioan Saleno qua đời khoảng năm 1242. Ngài để lại cho hậu thế một tấm gương chói ngời về đời sống nhân đức và lòng nhiệt thành. Chẳng bao lâu sau khi cha qua đời, ngày ngày đông đảo khách hành hương đến kính viếng mộ của Ngài. Năm 1783, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 6 suy tôn Ngài lên bậc chân phước. Dọc dài suốt 800 năm lịch sử, vẫn có đó sự hiện diện của người tu sĩ Đa Minh trong cuộc lữ hành đức tin của giáo hội. Nhưng thời cuộc luôn có nhiều đổi thay, xã hội và giáo hội luôn có những bước chuyển mình. Đời sống của những thợ gặt linh hồn hôm nay và ngày mai luôn phải đối mặt với những thách đố, cùng linh động trước những đổi thay. Thế nên, lời âm vang của cha Gioan Saleno vẫn luôn thức thời, để giúp cho mỗi tu sĩ Đa Minh thực thi sứ vụ. Và lời ấy tựa như điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ cách đặc biệt. Hãy duy trì các đặc sủng cách sinh động, để cho chúng được phong phú và thích nghi, mà không giảm bớt tính cách độc đáo, với cùng một sức mạnh mà Thánh Linh đã gợi lên, để phục vụ giáo hội và góp phần vào việc thiết lập nước Thiên Chúa. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã trao ban cho chúng con những thợ gặt nhiệt thành sống hết mình để dẫn đưa các linh hồn trở về với Chúa. Chúc tụng Chúa vì đường lối huyền nhiệm của Người đã biến cuộc đời chân phước Gioan thành lời vang vọng, đánh thức các thợ gặt linh hồn luôn nhiệt thành dấn thân. Ngợi khen Chúa vì Người vẫn còn thương đến. Ngợi khen Chúa vì Người vẫn còn thương gửi đến cho cánh đồng giáo hội hôm nay những thợ gặt âm thầm, hăng say ra đi không mệt mỏi, truyền rao chân lý. Và trong ơn Thánh Chúa, chúng con cũng cảm nghiệm rằng, cho dẫu nhiệt huyết của những tâm hồn tông đồ có dâng cao, thì cũng không thể dập tắt hết mọi bão tố của những thách đố luôn mới trong dòng chảy thời đại. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ những ai đang phục vụ Chúa trên cánh đồng vì phần rỗi các linh hồn. Amen.
Có những bước chân
xiên xích mang gông cùm, mà hồn quá rộng mở đường lối người đi. Thập tự say mê không mang lời lộc chi, vững niềm tin cậy ngược nhìn Chúa từ bi. Có những chi tâm dại quá trong kiếp người, tưởng chân thế này trường tồn khó đổi thay, từng ngày mê say danh lợi quyền trần ơi, tất cả vỡ tan khi người đã xuôi tay. Tìm về bên Chúa chính là nguồn suối yêu thương, Ngài là nguồn sống đong đầy khát vọng nhân loại. Tìm về với Chúa chính là nguồn chân thiện mỹ, có Ngài trong đời là con sáng ngời tương lai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.